Rồi nhá, các anh, các chị ơi, chúng ta nghe bài giảng của Đức Thánh Cha hôm qua livestream đấy. Rồi sáng nay thì Đức Thánh Cha cho sứ điệp Giáng sinh nữa. Do đó nên bây giờ các anh, các chị ạ, chúng ta không thể nào bỏ qua những gì mà Đức Thánh Cha nói, bài giảng rất là hay. Kể cả cái sứ điệp Giáng sinh nữa, đấy là những lời của Đức Thánh Cha mà phải nói là đây là những lời của Chúa Giêsu hiện tại cho chúng ta đây này. Đấy, bởi vì Đức Thánh Cha chính là vị chủ chiên thay Chúa chăn dắt giáo hội, đại diện Chúa trên trần gian bây giờ. Do đó chúng ta là chiên thì chúng ta muốn khỏi đi lạc thì chúng ta cứ phải lắng nghe tiếng chủ chiên. Và khi mà lắng nghe tiếng chủ chiên thì chúng ta mới thật sự là chiên. Chúa Giêsu nói là chiên ta thì nghe tiếng ta. Vậy bây giờ chúng ta không nghe thì chúng ta đâu phải là chiên đâu. Thì bây giờ em xin trích lại cái bài giảng trước. Rồi tới sứ điệp Giáng sinh sau. Nhưng mà đây là những cái bài mà không phải em dịch, mà chính có cái là Vatican Việt ngữ dịch. Em trích lại những cái câu từ đầu đến cuối, nhưng mà những câu đặc biệt thôi. Và mỗi sau mỗi một câu chúng ta suy niệm một tí, suy niệm một tí xem nó như thế nào, bởi vì nó hay lắm. Trước hết nhá, em theo thứ tự này. Cuộc hạ sinh của Chúa Giêsu luôn là điều mới mẻ, giúp chúng ta mỗi năm lại được tái sinh từ bên trong, để tìm thấy nơi người sức mạnh giúp chúng ta đối diện với mọi thử thách. Đúng thế, người hạ sinh là vì chúng ta, là cho chúng ta, cho tôi, cho bạn, cho từng người. Và đó cũng là lời ngôn sứ Isaiah chúng ta nghe đêm nay. Một trẻ thơ chào đời vì chúng ta. Và chúng ta nhẩm đi nhắc lại trong Thánh Vịnh: hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra cho chúng ta. Chúa Giêsu đã trao ban chính mình người cho chúng ta. Thánh Phaolô tuyên xưng như thế. Trong tin mừng các thiên thần cũng loan báo: hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Cái câu thứ nhất này chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến cái chữ là Thiên Chúa luôn luôn sống cho chúng ta. Và Ngài đã trích lại những câu thánh kinh rõ ràng là có chữ cho, cũng cho vì chúng ta. Và thật sự Chúa dựng nên chúng ta có lợi gì cho Chúa không? Không, chẳng có gì hết. Là còn hại nữa Chúa nữa, đúng không? Vậy mà Chúa cứ dựng lên để làm gì? Không có lợi cho Chúa thì là có hại cho Chúa thôi. Và thật sự là chúng ta thấy rõ điều đó, chứ chẳng có phải cắt nghĩa gì hết. Chúng ta bất toàn, chúng ta tội lỗi thì chỉ khổ cho Chúa thôi. Mà tại sao Chúa dựng nên? Vấn đề ở chỗ đó. Chúa dựng nên là để cho chúng ta, để làm cho chúng ta từ bất toàn, từ tội lỗi trở thành thánh nhân, trở thành toàn thiện. Đấy, thì không phải là cho chúng ta hay sao? Chúng ta hãy nghĩ kỹ cái điều đó, là chúng ta sẽ sống rất là bình an vô cùng, các anh các chị ạ. Bởi vì sao vậy? Chúa luôn luôn sống cho chúng ta, vì chúng ta. Do đó chúng ta đừng sợ gì hết. Chúng ta dù lầm lỗi, chúng ta dù bất toàn, chúng ta dù bất lực, chúng ta thế nào đi nữa, Chúa sẽ làm cho chúng ta nên tốt hơn. Chỉ cần một điều, chúng ta tin vào Chúa. Thế thôi. Nhận biết Chúa, tin vào Chúa, chấp nhận Chúa, để Chúa thương. Có vậy thôi đó. Đấy là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai: thế nhưng có ý gì khi nói cho chúng ta, vì chúng ta đây? Có nghĩa là con Thiên Chúa bởi bản tính đầy ơn phúc đã đến ban ơn chúc phúc cho chúng ta, để làm cho chúng ta trở thành những con người được chúc phúc. Đúng thế, Thiên Chúa đã đi vào thế giới trong vị thế của một người con để nâng chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Thật là một món quà tuyệt vời. Hôm nay Thiên Chúa làm cho chúng ta phải ngạc nhiên, và Ngài nói với từng người trong chúng ta rằng: con thật là tuyệt vời. Anh chị em thân mến, đừng để mình bị nản lòng. Đấy, chúng ta thấy cái câu thứ hai không? Đức Thánh Cha cắt nghĩa là tại sao lại cho chúng ta vì chúng ta đấy. Thì lúc nãy em vừa mới chia sẻ rồi, nhưng mà đây Đức Thánh Cha còn nói thêm nữa. Bởi gì? Là bởi vì Thiên Chúa đã đi vào thế giới trong một vị thế người con để nâng chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Thấy không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng chúng ta bất xứng, chúng ta bất toàn, chúng ta chỉ là tạo vật. Nhưng bây giờ chúng ta cho chúng ta vì chúng ta, do đó nên Chúa không có lợi gì cả, mà Chúa muốn làm cho cái bất toàn của chúng ta, cái tạo vật đây trở thành cái tốt hơn. Đó là trở thành con Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là nô lệ, chỉ là tạo vật giống như con chó, con mèo, hay là cái cây cối, hay là đá, đất. Chúa dựng nên chúng ta có ý làm chúng ta nên tốt hơn. Được trở thành con cái Thiên Chúa thì không phải là, có phải là thật là món quà tuyệt vời không? Và như vậy là chúng ta không ngạc nhiên sao được. Chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Đấy. Bây giờ ra đường nói là đây con Tổng thống này, thì đã oai lắm rồi. Đây chúng ta là con Thiên Chúa cơ, chứ không phải Tổng thống đâu. Tổng thống ăn nhầm nhò cái gì. Chúng ta là con Thiên Chúa, tại sao chúng ta không vinh dự? Mà như vậy là do đâu? Chúng ta có phải là công chúng ta không? Đâu có. Do Chúa thương chúng ta mà thôi. Nhờ con của Ngài xuống thế làm người như chúng ta. Chính con Thiên Chúa trở thành người để chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Tuyệt vời thấy không? Tuyệt vời đấy. Các anh chị thấy những cái câu Đức Thánh Cha nói nó hay vậy đấy. Đức Thánh Cha nói tiếp: vượt qua tất cả những gì là phẩm chất và khuyết điểm, vượt qua tất cả những gì là tổn thương lớn nhất và những thất bại nặng nề của quá khứ, vượt qua những gì là sợ hãi và bất an về tương lai, vượt qua tất cả những điều ấy, có một sự thật là chúng ta là những người con được thương yêu. Có thế thôi. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phụ thuộc và không bao giờ phụ thuộc vào chúng ta hết. Tình yêu thương của Ngài hoàn toàn nhưng không, hoàn toàn là quà tặng, hoàn toàn là phúc lành. Em vừa mới nói xong đấy. Chúa dựng nên chúng ta chẳng có công gì. Chúng ta cũng chẳng mong muốn gì được Chúa dựng nên. Chúa tự dựng nên chúng ta và chuốc lấy cái khổ cho Chúa. Nhưng mà miễn là chúng ta được nên có lợi, chúng ta được nên tốt hơn, chúng ta được nên con Thiên Chúa. Chúa chấp nhận tất cả những cái bất toàn của chúng ta, những cái khổ sở chúng ta, ấy mà bất xứng của chúng ta, để làm cho chúng ta nên tốt hơn, để làm chúng ta được nên giống Chúa. Chúng ta thấy Chúa sống hoàn toàn vì chúng ta thôi, và Chúa chỉ muốn cho chúng ta nên tốt thôi. Thì chúng ta tại sao không tin vào Chúa? Tại sao không có cảm ơn Chúa mà chúng ta lại đi tìm những cái gì đấy? Thế đó nên hôm nay qua bài giảng Đức Thánh Cha, chúng hãy tỉnh ngộ, hãy tỉnh lại để thấy được chúng ta có giá trước mặt Chúa. Bởi vì chính Chúa làm cho chúng ta nên cái giá để mà được yêu. Và chúng ta đừng bao giờ nản thế đó. Dù chúng ta tội lỗi mấy đi nữa, nhưng Chúa vẫn yêu chúng ta và muốn làm chúng ta nên tốt hơn. Và chúng ta càng khốn nạn, Chúa nói với chị Fortina, chúng ta càng có quyền trên lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy không? Oai vậy. Hễ mà chúng ta mà nản, mà không tin vào chúng Chúa thì đúng là đáng hư đi đời đời này. Có nghĩa là chúng ta phủ nhận tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phủ nhận là Chúa không thể nào chúng ta nên tốt hơn được. Chúng ta xấu là xấu thôi. Và như vậy là chúng ta phủ nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa, Thiên Chúa là tình yêu. Và như vậy là xong rồi. Và như vậy là Thiên Chúa đối với chúng ta là một ác thần. Và đời đời trong hỏa ngục là chúng ta chỉ có nhìn thấy ác thần đó, đấy là Satan. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy Chúa yêu thương chúng ta. Và ma quỷ nó cũng chỉ tấn công chúng ta vào lúc cuối cùng là để chúng ta thất vọng, để chúng ta không tin vào Chúa nữa và hư đi. Do đó thì đừng bao giờ chúng ta mất lòng tin vào Chúa. Chúa yêu chúng ta lắm lắm các anh cô chị ơi. Và Chúa hoàn toàn, Chúa chỉ vì chúng ta cho chúng ta thôi. Chứ Chúa sống trên thế gian này làm cái gì cơ? Chúa ở trên trời, Chúa nói là thôi tha cho mày, tha cả vạ luôn, cả tội lẫn vạ, xong. Đấy, thế đủ rồi. Không, Chúa không muốn làm vậy. Chúa lại muốn xuống với chúng ta, ở với chúng ta. Chúng ta thấy Chúa ngang không? Cái ngang của Chúa là cái trọn lành của Chúa đấy. Do đó nên chúng ta hãy tin vào Chúa, hãy cảm ơn Chúa, hãy cải thiện đời sống, hãy nghĩ lại. Đấy, rồi Đức Thánh nói tiếp. Một người con được ban tặng cho chúng ta. Chúa Cha không ban tặng cho chúng ta một điều gì đó, mà là ban chính người con duy nhất của Ngài. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta hãy nghĩ đến điều đó nhé. Không, Chúa không ban chúng ta một cái điều gì linh tinh, hay là điều gì không có giá trị gì hết, điều gì tầm thường, mà chính bản thân người. Bản thân người đây là ai? Chính người con của người. Chính con của người. Và chúng ta thấy không? Em vẫn nói đó. Đôi khi chúng ta nghĩ là mà con, là chúng ta còn có giá hơn con của người nữa. Bởi vì người đầy đọa con của người. Con của người trở thành phương tiện để mà cứu độ chúng ta. Chúng ta giống như là cái cùng đích vậy. Người thí con của người. Con người là cái giá phải trả cho chúng ta. Là cái phương tiện thôi. Trời ơi, nghĩ đến cái đó chúng ta thấy Chúa thương chúng ta như thế nào. Vốn là tất cả niềm vui của Ngài, đấy không? Người con duy nhất của Ngài vốn là tất cả niềm vui của Ngài. Ngài ban cho chúng ta đó. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào sự vô ơn của con người dành cho Thiên Chúa và nhìn vào sự bất công mà con người dành cho nhau, chúng ta sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thiên Chúa đã làm tất cả mọi điều tốt lành cho chúng ta, đã ban cho chúng ta như thế, liệu chúng ta có thực sự có tin được không? Thiên Chúa có đánh giá chúng ta quá cao hay không vậy? Đấy, Đức Thánh Cha đang nói đấy. Đây là những lời Đức Thánh Cha em đang đọc đấy các anh chị. Đúng, Thiên Chúa đánh giá chúng ta quá cao, đến nỗi Ngài yêu thương chúng ta cho đến chết. Ngài không thể không yêu thương chúng ta. Ngài làm như thế đó. Ngài khác chúng ta quá nhiều đi. Ngài luôn luôn yêu mến chúng ta hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể dành cho chính bản thân mình. Đó là bí mật của Ngài để đi vào trái tim chúng ta. Thiên Chúa biết rằng cách thức duy nhất để cứu chúng ta, để chữa lành chúng ta là yêu thương chúng ta. Thiên Chúa biết rằng chúng ta có thể trở nên tốt hơn chỉ bằng cách đón nhận tình yêu thương không mệt mỏi của Ngài. Tình yêu mến ấy không bao giờ thay đổi. Tình yêu mến ấy biến đổi chúng ta. Chỉ có tình yêu mến của Chúa Giêsu mới biến đổi cuộc đời, chữa lành những vết thương sâu kín nhất, giải thoát chúng ta khỏi vòng luẩn quẩn của những bất mãn, giận dữ và than phiền. Trời ơi, cái câu này tuyệt vời quá của anh các chị ơi. Bởi vì chúng ta là loài người, do đó nên chúng ta đã bị lừa đảo rồi, chúng ta đã bị thất tình rồi, chúng ta đã bị cay đắng rồi. Do đó chúng ta không thể tin được Chúa có thể yêu chúng ta như vậy. Không thể. Nhất người là Thiên Chúa nữa. Con người ta đối xử với nhau tệ bạc như vậy mà bây giờ Thiên Chúa tốt lành như vậy mà lại đối xử với mình như vậy được cái sao? Và như vậy là Chúa cho mình ngon lắm mà mình thật sự đâu có gì đâu. Vậy thì không thể nào tin được Chúa có thể yêu một cái bất xứng như vậy, một cái xấu xa khốn nạn như vậy. Không thể nào. Nhưng mà thật sự nó lại là thế đấy. Chúng ta không tin nó cũng là như vậy rồi. Không tin thì chỉ có hại chúng ta thôi, chứ chẳng có cái lợi gì chúng ta hết á. Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy mình khác. Nếu chúng ta không tin là chúng ta sẽ càng ngày càng bất an, rồi bất mãn, rồi bất hạnh, đủ mọi thứ bất hết. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói, thôi Ngài, Ngài nói là Thiên Chúa có đánh giá chúng ta quá cao không vậy? Đúng, Thiên Chúa đánh giá chúng ta quá cao. Đến nỗi Ngài yêu thương chúng ta cho đến chết. Ngài không thể không yêu chúng ta. Chúng ta thấy chưa? Ngài phải yêu chúng ta. Vì thế em có lần em nói đấy. Chúa giống như là Chúa ở một mình không tốt vậy. Chúa phải tới với loài người, phải ở với loài người mới tốt. Đấy, rõ ràng hôm nay Đức Thánh Cha nói. Và cũng giống như là công nhận cái điều em nói đấy. Đấy, em nói là Chúa ở một mình không tốt. Chúa phải ở với con người mới tốt. Đó, vì thế nên Ngài không thể không yêu thương chúng ta. Ngài là như thế đó. Ngài khác chúng ta quá nhiều đi. Vậy thế nên Đức Thánh Cha nói, đó là bí mật của Ngài để đi vào trái tim chúng ta. Chỉ có yêu chúng ta thì chúng ta mới nhận biết Ngài để yêu Ngài mà thôi. Đó là bí mật của Ngài để đi vào trái tim chúng ta. Thiên Chúa biết rằng cách thức duy nhất để cứu chúng ta, để chữa lành chúng ta, đó là yêu thương chúng ta. Thiên Chúa biết rằng chúng ta có thể trở nên tốt hơn chỉ bằng cách đón nhận tình yêu thương không mệt mỏi của Ngài. Chúng ta chỉ có được chữa lành khi chúng ta để cho Ngài thương chúng ta. Em vẫn nói các anh các chị rồi, nhiều lần rồi, thấy không? Chúng ta chỉ có một việc duy nhất thôi để nên thánh, để được cứu độ là gì? Để Chúa thương. Có vậy thôi. Có nghĩa là chấp nhận những cái khốn nạn của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, tin vào Chúa. Đấy, chỉ có mỗi chỗ đó thôi đó. Cái kỳ và cái then chốt nhất trong cuộc đời của chúng ta, bình an nhất, hạnh phúc nhất, được cứu độ, nên thánh nhất là ở chỗ đó. Chỗ để cho Chúa thương bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào Chúa, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Chỉ có đó là các anh các chị. Và vì thế nên cái thời điểm thương xót này Chúa mới dạy chúng ta cái câu duy nhất, đó là sứ điệp lòng thương xót Chúa. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa. Tin nơi Chúa là để cho Chúa yêu. Chúa muốn làm gì thì làm. Mà Chúa làm cái gì cho chúng ta đây? Chúa chả nhẽ đẩy chúng ta xuống hỏa ngục à? Chúng ta có tin như vậy không? Chúa muốn cho chúng ta nên tốt hơn. Bởi thế nên Chúa làm tất cả mọi cách để cho chúng ta nên tốt hơn, nên thánh hơn, nên tông đồ của Chúa, cứu được các linh hồn với Chúa, như Chúa. Thì tất nhiên Chúa dùng những cái đau khổ thêm thôi. Mà những cái đau khổ đó có lợi cho chúng ta, cái đâu có hại gì. Tại chúng ta sợ thôi. Nếu chúng ta xin Chúa cho chúng ta đau khổ, chúng ta sẽ hết sợ. Và chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta yêu Chúa hơn, yêu các linh hồn hơn. Và chúng ta sống say sưa trên đời này luôn luôn là bằng an. Và chẳng những bằng an mà còn có thể biến những sự dữ thành sự lành cho chúng ta. Biến sự chết thành sự sống, giống như Chúa vậy. Bởi vì sao? Chúa ở trong chúng ta. Chúa chiêm đoạt chúng ta. Chúa biến đổi chúng ta. Và Chúa sống trong chúng ta. Do đó nên chúng ta nên giống Chúa và làm được tất cả những gì Chúa muốn làm. Tuyệt vời không? Đấy, Đức Thánh Cha nói tiếp. Một người con được ban tặng cho chúng ta. Trong máng cỏ nghèo nàn của chuồng bò tối tăm, ở đó có chính con Thiên Chúa. Câu hỏi nảy sinh đó là tại sao Ngài lại sinh trong đêm, không ở một nơi xứng đáng, nhưng trong cảnh nghèo nàn và bị bỏ mặc như vậy? Trong khi Ngài xứng đáng được hạ sinh một nơi vĩ đại nhất, đẹp nhất trong các cung điện cơ mà. Tại sao? Tại vì, đấy Đức Thánh Cha nói, tại vì để làm cho chúng ta hiểu tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta tới đâu. Ngài yêu thương chúng ta đến mức yêu mến thân phận con người, đến nỗi chạm vào cái đau khổ tồi tệ nhất của chúng ta bằng tình yêu thương của Ngài. Con Thiên Chúa sinh ra đã bị từ chối, bị bỏ mặc. Để nói cho chúng ta rằng tất cả những ai bị bỏ mặc đều là con Thiên Chúa. Ngài đã đến thế gian trong vị thế của một trẻ thơ yếu đuối để chúng ta có thể đón nhận sự mỏng giòn của bản thân bằng sự hiền lành dịu dàng. Và để khám phá ra một điều quan trọng cũng giống như Bethlehem. Thiên Chúa thích làm nên những điều lớn lao qua sự khó nghèo của chúng ta. Ngài đã đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta nơi máng cỏ. Và Ngài không sợ cái nghèo của chúng ta. Chúng ta hãy để cho tình thương của Ngài, lòng thương xót của Ngài biến đổi những nỗi khốn cùng của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy ông em vẫn nói cái câu này mà. Hãy để cho Chúa thương. Các anh chị ơi, hãy để cho Chúa thương. Có mỗi vậy thôi. Chúa dựng nên chúng ta, Chúa biết chúng ta chẳng có gì hết, bất toàn. Tội lỗi khốn nạn chỉ làm khổ Ngài thôi. Nhưng mà Ngài cứ dựng nên chúng ta để thương chúng ta, để làm cho chúng ta nên tốt hơn. Thì việc chúng ta chỉ cần để cho Ngài thương, thế là xong. Để cho Ngài thương bằng cách hãy tin vào Ngài ở mọi nơi, trong mọi lúc, hết mọi sự, thế là xong. Nó có mỗi chỗ đó thôi mà, chứ không có chỗ nào khác hết các anh các chị ạ. Ngài yêu thương chúng ta đến mức yêu mến thân phận của con người, mặc lấy thân phận con người chúng ta luôn, để chịu đau khổ với chúng ta, để cảm thông với chúng ta, đến nỗi chạm vào cái khổ đau tồi tệ nhất của chúng ta. Ngài chấp nhận tất cả mọi tội lỗi chúng ta luôn không mà, để đền tội cho chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Không có ai tội bằng Ngài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tất cả tội lỗi của loài người từ tạo thiên lập địa tới tận thế đổ hết lên đầu Ngài. Thì còn ai bằng tội bằng Ngài. Vì thế nên Ngài đã bị như là treo trên cây thánh giá giữa hai tên tội. Ngài là một tên đại trộm cướp, chứ không có chuyện thường. Chết giữa hai tên trộm. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Vì thế nên đến nỗi chạm vào cái khổ đau tồi tệ nhất của chúng ta. Chúng không ai đau khổ bằng Ngài đâu. Ngài chấp nhận hết cho chúng ta rồi, chết thay cho chúng ta rồi, đền thay cho chúng ta rồi. Chúng ta đừng có để ma quỷ nó thua rồi mà nó có lại làm chủ chúng ta, điều khiển chúng ta, làm hư đi cái phần rỗi đời đời, làm hư đi ơn cứu chuộc vô giá của Chúa. Con Thiên Chúa sinh ra để bị từ chối, bị bỏ mặc, thì có ý gì đợi các anh các chị? Thì có ý là tất cả những ai bị bỏ mặc đều là con Thiên Chúa đó. Chúng ta thấy không? Tất cả những ai hèn mọn đó đều được đồng hóa với Chúa Kitô đó. Thế còn cái gì nữa? Ngài đã đến thế gian trong vị thế một trẻ thơ yếu đuối để chúng ta có thể đón nhận sự mỏng giòn của bản thân chúng ta. Thiên Chúa yếu đuối đó, chúng ta cũng yếu đuối nè. Đó nên Chúa chấp nhận cái yếu đuối chúng ta rồi, nơi con trẻ đó đó. Thế đó chúng ta đừng có sợ chúng ta yếu đuối nữa. Hãy tin vào Chúa. Ồ, trong cái bài này Đức Thánh Cha nói hay quá các anh các chị ơi. Còn nữa, chưa hết. Còn gì nữa? Vậy đó là điều muốn nói. Một người con được ban tặng cho chúng ta. Nhưng vẫn còn một điều khác. Đó là điều mà Thiên Thần nói với các mục đồng. Đây, cái điều này hay lắm các anh các chị. Đây là dấu báo cho anh em. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Dấu chỉ này, hài nhi nằm trong máng cỏ, cũng là dành cho chúng ta nữa, để định hướng cuộc đời của chúng ta. Ở Bethlehem cũng có nghĩa là nhà của bánh. Thiên Chúa ở trong máng cỏ, trong máng đựng thức ăn. Điều ấy nhắc chúng ta nhớ rằng, để sống, chúng ta cần Ngài như cần bánh để nuôi sống. Chúng ta cần biết để cho mình được vượt thắng và đụng chạm tới tình yêu thương, nhưng không, tình yêu không biết mệt mỏi, tình yêu cụ thể của Ngài. Biết bao lần chúng ta chỉ dừng lại với những thú vui, những thành công và tính thế gian. Những điều ấy nuôi chúng ta nhưng cũng để lại khoảng trống trong tâm hồn. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã than thở rằng, trong khi bò lửa còn nhận biết máng ăn, còn chúng ta là dân Chúa thì không nhận biết Ngài là nền tảng cuộc đời. Thực tế là với sự sở hữu vô độ, chúng ta tự ném mình vào bao nhiêu máng cỏ của sự phù vân, trong khi quên đi máng cỏ Bethlehem. Máng cỏ Bethlehem nghèo nàn về mọi thứ, nhưng giàu có về tình yêu thương. Điều ấy dạy chúng ta rằng điều cần thiết của cuộc đời là để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và yêu thương anh chị em mình. Đấy, chúng ta thấy không? Lại tới cái chỗ là hãy để Chúa yêu đấy các anh các chị đấy. Đấy không? Máng cỏ Bethlehem nghèo nàn về mọi thứ nhưng giàu có về tình yêu thương. Điều ấy dạy chúng ta rằng điều cần thiết của cuộc đời là để cho mình được Thiên Chúa yêu thương. Đấy các anh các chị ơi, em nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, mà bây giờ Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái điều hãy để cho Chúa yêu, để cho Chúa thương. Thì nhờ đó chúng ta mới có thể yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta thôi. Chứ đừng có hòng mà chúng ta yêu nhau như Chúa yêu chúng ta mà chúng ta không để Chúa yêu chúng ta. Bởi vì chúng ta phải cảm thấy Chúa, được Chúa yêu, được Chúa thương, chúng ta mới thương người khác được. Chứ chúng ta không thể thương người khác được nếu chúng ta không được thương. Mà muốn được thương thì hãy để cho Chúa thương. Chứ tại sao chúng ta cứ ngăn cản Chúa không cho Chúa thương chúng ta, mà chúng ta lại kêu Chúa tại sao Chúa bỏ con, tại sao con cầu xin Chúa mà Chúa không ban ơn, rồi tại sao Chúa gửi đau khổ đến cho con? Tại vì chúng ta không để Chúa thương. Đó, chúng ta cứ tại sao thôi. Chúng ta không sống như trẻ nhỏ, phó mặc để cho Chúa ẵm bế chúng ta. Chúng ta cứ muốn thành người lớn, cứ muốn tụt xuống, cứ muốn đi, chạy đi, là đâm trượt đầu xuống hố. Chính chúng ta là người lớn, do đó chúng ta mới cảm thấy gánh nặng và mệt mỏi. Bởi thế Chúa mới gọi chúng ta hãy trở lại con trẻ. Đến với ta thì chỉ có con trẻ mới đến với Chúa được thôi. Còn người lớn không có thể tới được. Người lớn cho mình là khôn. Do đó nên Chúa mà tới với họ là Chúa là ma. Là những cái gì quái gở họ không thể chấp nhận được. Do đó nên chúng ta phải trở lại bé nhỏ như là Chúa Giêsu hài đồng của chúng ta phải. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, một người con được ban tặng cho chúng ta. Và Đức Thánh Cha cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, chính là Ngài, Ngài là người con, đã nâng con lên làm con cái Thiên Chúa. Ngài đã yêu mến con như chính con là, chứ không như con mơ tưởng. Con xin ấm lấy Ngài, lạy hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ. Xin hãy ấm lấy cuộc đời con. Khi đón nhận Ngài là bánh sự sống, con cũng muốn trao tặng cuộc sống của con. Lạy Chúa, Ngài đã cứu độ con, xin cũng dạy con biết sống phục vụ. Ngài chẳng khi nào bỏ mặc con, xin dạy con biết giúp đỡ và an ủi anh chị em con. Bởi vì từ đêm nay, tất cả chúng con đều là anh chị em với nhau.
Ánh sáng mà làm từng bừng lên trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng, đàn hát dân gian thiên hạ xuống ca, lòng ta xa đi Chúa thiên thọ giáng sinh vì ta. Người ơi,
đấy là những gì mà Đức Thánh Cha nói ở trong bài giảng cho lễ đêm Giáng sinh năm 2020 vừa rồi. Và sáng hôm nay, Ngài đã ban thêm sứ điệp Giáng sinh. Một sứ điệp bao gồm ý nghĩa Giáng sinh, nhưng đồng thời cũng áp dụng vào tất cả mọi nơi trên thế giới, đặc biệt những nơi cần phải chú ý hơn. Những nơi đang chịu đau khổ, chiến tranh, nghèo khổ, vân vân. Ngài nhắc đến hết á, nhắc đến hết. Trong đó có Việt Nam cả chúng ta nữa. Và đây, đoạn cuối ở trong sứ điệp Giáng sinh của Ngài. Em xin chỉ đọc đoạn cuối thôi. Xin vua các tầng trời bảo vệ các dân tộc đang hứng chịu thiên tai ở Đông Nam Á, cách đặc biệt ở Phi Lợt Tân và Việt Nam, nơi rất nhiều trận bão đã gây lụt lội, tàn phá nhà cửa, gây chết người và tàn phá môi trường cũng như những hệ quả xấu về kinh tế. Anh chị em thân mến, vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, người đã đến để cứu chúng ta, Đấng đã loan báo cho chúng ta rằng đau khổ và sự dữ không phải là tiếng nói cuối cùng. Đầu hàng bạo lực và bất công đồng nghĩa với việc từ chối niềm vui và hy vọng của Giáng sinh. Chúng ta thấy có đúng không ạ? Em xin đọc lại cái câu này. Anh chị em thân mến, vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, người đã đến cứu chúng ta, Đấng đã loan báo cho chúng ta rằng đau khổ và sự dữ không phải là tiếng nói cuối cùng. Đầu hàng bạo lực và bất công đồng nghĩa với việc từ chối niềm vui và hy vọng của Giáng sinh. Vì thế nên em vẫn nói với chúng ta, khuyến khích chúng ta là sự giữ gì thì sự giữ. Dù là COVID-19 hay 99 đi nữa cũng không làm gì được chúng ta nếu chúng ta tin vào Chúa. Bởi vì Chúa mới là chủ lịch sử loài người này. Và nhờ đó chúng ta mới bình an. Và chẳng những chúng ta có thể đối đầu với sự giữ mà còn biến sự giữ thành sự lành cho chúng ta nữa. Do đó nên chúng ta không sợ. Và Đức Thánh Cha dặn dò chúng ta tiếp. Trong dịp lễ này, tôi hướng đến những ai không đầu hàng nghịch cảnh. Đấy là Đức Thánh Cha đang hướng đến chúng ta đấy. Một trong những người mà không đầu hàng nghịch cảnh đó. Bởi vì chúng ta có 2 giờ cầu nguyện hàng ngày liên tục như vậy, để chúng ta đối đầu với lại sự dữ là COVID-19 và để cứu những người anh chị em chúng ta trở thành nạn nhân của COVID-19. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta không đầu hàng nghịch cảnh, nhưng nỗ lực đem lại hy vọng, niềm an ủi và trợ giúp cho những ai đang đau khổ và đơn chiếc. Đấy, qua lời cầu nguyện chúng ta là chúng ta đem hy vọng, an ủi và trợ giúp cho những ai đau khổ. Tuyệt vời không? Đấy, chúng ta thấy, tạ ơn Chúa, qua lời của Đức Cha chúng ta vừa nghe đây, giống như Chúa xoa đầu chúng ta, Chúa nói các con đã đi đúng rồi đấy, tiếp tục đi. Và Đức Thánh Cha cuối cùng nói, Chúa Giêsu được sinh ra nơi máng cỏ, nhưng được bao bọc bởi tình yêu của Trinh Nữ Maria và của Thánh Giuse. Sinh ra trong phận người, con Thiên Chúa đã thánh hóa tình yêu gia đình. Tôi hướng đến các gia đình, những người mà hôm nay không thể đoàn tụ, cũng như những ai hiện tại đang phải ở nhà. Tôi cầu chúc cho tất cả mọi người mùa Giáng sinh trở thành cơ hội để tái khám phá gia đình như là cái nôi của sự sống và đức tin, nơi của đón nhận và tình yêu, của đối thoại và tha thứ, của liên đới huynh đệ và niềm vui chia sẻ, là nguồn bình an cho toàn thể nhân loại. Mừng Chúa Giáng sinh tất cả. Đó, chúng ta thấy không? Và chúng ta cũng đi đúng theo những cái gì mà chúng ta vừa mới nghe xong về gia đình đây này. Em nói là Chúa Giêsu xuống thế làm người không phải là từ một cái hành tinh khác hay là từ một câu chuyện hoang đường, nhưng mà là một sự thật. Ngày qua cái ngưỡng cửa gia đình. Bởi thế nên trong cái mùa vọng, chúng ta đã đọc cái gì? Chúng ta đọc những cái chuyện về gia đình đấy, hôn nhân gia đình đó, chúng ta thấy không? Như vậy là chúng ta, wow, tạ ơn Chúa cho chúng con luôn luôn đi đúng đường hướng của vị chủ chiên muốn chân dặt chúng con. Chúng con đi rồi, chúng con mới đọc lại. Ngài nói, giống như là Ngài khuyến khích chúng con, các con đã đi đúng rồi đấy, cứ tiếp tục đi như vậy đi. Tạ ơn Chúa, alleluia.